This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được đến ngay sau đây cùng với quý thính giả. Từ phòng ghi âm Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào bà Bảo. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài 1600 AM Radio Saigon Dallas. Dạ.
Dạ vâng, và trong chương trình này thì như quý thính giả cũng biết, đây là chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu mà quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch cũng như là luật về tai nạn xe cộ thuyền bè thì có thể gọi vào ngay sau đây để tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý thính giả cũng đã rất quen thuộc với văn phòng của luật sư Cao. Nếu mà quý thính giả nào dưới khu Grand Prairie Arlington thì văn phòng nằm trong khu Asia Times Square, ở vịt cậy cạnh bên Teletron. Số điện thoại của văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Còn trên khu vực Dallas, Garland thì trong khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại của văn phòng 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại ngay sau đây được mở đường dây để mà quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa luật sư, thì vào đầu chương trình bây giờ mình qua cái tháng 12 rồi thì không biết có những cái thông tin gì mới mà luật sư muốn gửi đến cho quý đồng hương của mình không, thưa luật sư?
Dạ vâng, nó chỉ là một cái thông tin là ngày 7 tây tháng 12 này là nó ảnh hưởng tới những cái thủ tục của bên văn phòng, là những hồ sơ mà EB-5 đầu tư, thì là cái chương trình mà Trung tâm Vùng Regional Center nó hết hạn 7 tây tháng 12 là ngày mai đó. Thì gần đây thì chính phủ, theo những gì mà tôi thấy thì chính phủ sẽ gia hạn cái budget, nghĩa là cái chương trình mà đầu tư này thêm 2 tuần nữa là 21 tháng 12 sẽ tạm hết hạn. Nhưng mà chắc mà sau đó nếu phải đoán thì người ta sẽ tiếp tục gia hạn qua năm 2019. Nhưng hiện tại là cái đó là cái thông tin mà liên quan tới cái chương trình visa đầu tư mà văn phòng đã làm rất là nhiều hồ sơ. Còn ngoài cái đó ra thì cái thông tin visa bulletin thì hy vọng là tuần sau là nó sẽ ra cho cái tháng 1 của năm 2019. Visa Bulletin thì Marco sẽ trình bày cái Visa Bulletin mới tuần sau, bảo bảo nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú, nhập tịch, du học, du lịch, cũng như là về luật tai nạn xe cộ thuyền bè thì có thể gọi vào ngay sau đây trên làn sóng của đài. Đường dây điện thoại của đài đang mở để quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa luật sư, thì có một cái vấn đề mà thường hay gặp nhất, đó là ba mẹ mở một cái đang ở Hoa Kỳ và có cái quốc tịch, đã có quốc tịch và mở cái hồ sơ để mà bảo lãnh con cái bên Việt Nam. Nhưng mà vì giống như người Việt mình vào cái thời trước đó thì ít nhất gia đình cũng phải có 3-4 người con. Cho nên là có người con thì đã dưới 21 tuổi thì được sang sang rồi. Nhưng mà có những còn kẹt lại, phải nói là kẹt lại những người con trên 21 tuổi thì bà... nhưng mà tại vì ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên là nhiều khi ở Hoa Kỳ này thì hay di chuyển rồi đổi tiểu bang này tiểu bang khác rồi đổi đổi địa chỉ, đổi số phone, nhưng mà lại không có cho sở di trú biết. Nhưng mà bây giờ thì cái thời hạn nó cũng lâu lắm rồi, mà bên giống như bên Việt Nam thì có nhận được cái thư của bên sở di trú gửi vào, gửi về nói là lâu, cũng như là báo là lâu lắm rồi không có thấy mình liên lạc gì lại, không có cập nhật thông tin, cho nên là họ muốn biết là mình có muốn tiếp tục hồ sơ hay không. Cái này thì rất là uổng cho quý đồng hương của mình, nhưng mà bây giờ thì không biết làm sao. Nhưng mà cái câu trả lời này chắc phải đợi để đón hai vị tính giả trên đường dây trước, rồi mình sẽ trả lời câu trả lời đó nha luật sư. Luật sư Michael Cao cùng với bà Bảo xin chào vị tính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Hello, chào Bảo Bảo.
Dạ xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ xin chào và xin cho biết quý danh.
Hello Bảo Bảo, mình tên Hùng. Xin chào luật sư Cao.
Dạ rồi, mời anh Hùng đặt câu hỏi với luật sư Cao nha.
Anh Michael Cao cho em hỏi cái chương trình mà EB-5 khi mình được tiền qua Mỹ á, mình chuyển tiền đi bằng cách nào anh?
Chuyển tiền thì nó có nhiều cách anh, nhưng mà Michael Mỹ là anh mình nên gặp tư vấn đi, tại vì cái vấn đề chuyển tiền ở bên Việt Nam mình nên tế nhị chút xíu. Nói chung là nó có nhiều cách, nó có thể chuyển qua ngân hàng vì thân nhân, nó có thể nhờ dịch vụ, vân vân. Thì một lần nữa cái điều quan trọng là cái người đầu tư người ta có thể là có cách chuyển qua mà mình có thể chứng minh với sở y chú mà hợp lý để cho sở y chú chấp thuận cái hồ sơ. Thì Michael khuyên một lần nữa, nếu mà anh muốn biết chi tiết thì hay hơn đó, chắc là anh nên hẹn gặp ở văn phòng để mình tư vấn nó chính xác hơn anh nha.
Dạ, em cảm ơn luật sư Michael Cao. Chào luật sư, chào Bảo Bảo.
Dạ, không biết là anh Hùng ở trên khu vực Arlington hay là ở trên Dallas anh?
Ở Dallas, Bảo Bảo.
Ở Dallas vậy, anh có thể ra ngoài khu Cali Sài Gòn Mall, văn phòng của luật sư ngoài đó đó anh. Nếu mà anh muốn thì anh có thể ghi cái số điện thoại văn phòng ngoài đó xuống, rồi anh gọi đến để mà lấy cái hẹn anh.
Thank you Bảo Bảo. Mình có số phone của luật sư rồi.
Dạ, số điện thoại là 214-703-0903 anh nha.
Thank you Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của Đài 1600, 817-899-4110. Xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Dạ, tôi tên Thành á. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi bị cái felony á, mà 2 năm về trước rồi á. Bây giờ làm sao mình để clear cái đó được?
Mục đích của anh là di trú hay là mục đích của anh là chỉ có gỡ cái đó ra hành sự thôi?
Gỡ cái đó ra thôi.
Nó có một cách nhưng mà không biết có thể làm được hay không. Anh có thể là kiếm một luật sư chuyên về hình sự. Anh sẽ nhờ người ta là coi lại cái hồ sơ. Anh nói là 20 năm đúng không?
Dạ, 20 năm về trước rồi.
Thì đại khái là cái từ anh muốn sử dụng là expunge á, giống như là xóa bỏ cái hồ sơ. Nhưng mà một lần nữa cái chuyện này chắc Michael khuyên á là anh kiếm một người luật sư chuyên về hình sự. Ok, để người ta duyệt lại cái hồ sơ cũ và có thể là mở lại cái hồ sơ cũ để yêu cầu tòa là trong cái hồ sơ này có thể là một cái lý do, một cái vấn đề gì đó, hay là cái người luật sư hồi đó người ta không có hiểu luật, hoặc là sử dụng luật không đúng, hay là một cái lý do nào đó. Vì chính vì lý do đó anh mới bị dính như vậy thì anh có thể là làm lại để xóa cái hồ sơ. Nhưng một lần nữa mà cô khuyên chắc anh nên kiếm một người sư chuyên về hình sự rồi hỏi ý kiến người ta.
Xin lỗi sư, có làm cái đó không?
Bên em không có làm anh, bên em nói chung là cái vấn đề expunge thì một lần nữa mà cô khuyên chắc anh kiếm một người luật sư chuyên về hình sự đó anh ơi. Bên em làm di trú nhiều.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Có những các câu hỏi, những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú, nhập tịch, du học, du lịch hoặc là tai nạn xe cộ thuyền bè thì có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Alo.
Dạ, dạ vâng,
mình tên Long à.
Dạ chào anh Long, mời anh Long đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ xin hỏi luật sư Michael là bây giờ cái chương trình mà mình bảo lãnh anh chị em á, bây giờ mình muốn bảo lãnh thì một cái gia đình đó là hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ, thì mình có cần phải chứng minh income và cái hồ sơ mình làm như thế nào Michael?
Dạ, cái bước đầu tiên là anh thành mở hồ sơ bảo lãnh, nghĩa là anh sẽ nộp cái đơn I-130, anh bảo lãnh cho ông anh và chị, người em ở đâu á, ở bên Việt Nam. Ok, thì anh sẽ mở cái đơn đó, anh đóng cái phí của sở y chú là 530 gì đó. Ok, nộp lên cho sở y chú. Anh hiện tại anh đừng có quan tâm về cái phần mà chứng minh tài chính nha, anh đừng có quan tâm về cái phần bảo trợ tài chính, là tại vì khi mà hồ sơ sắp tới đi phỏng vấn thì lúc đó người ta mới bắt anh xác nhận là bảo trợ tài chính. Ok, so anh chị em anh 14-15 năm, okay. 14-15 năm sau thì lúc đó anh mới quan tâm về cái phần mà thu nhập của ví dụ như là năm 2033-32 gì đó, tại vì nó tính là trong cái năm vừa rồi là cái năm 2032-33 gì đó thì anh mới đủ cái thu nhập. Hiện tại á, là cái quan trọng á, là anh nộp sớm anh đợi sớm, nghĩa là anh nộp cái đơn I-130 sớm anh sẽ có cái đơn. Có cái đơn xong thì anh sẽ có ngày ưu tiên và sử dụng cái ngày ưu tiên đó anh đợi. Ok, nó hơi lâu. Thì Michael khuyên nếu anh có quốc tịch, anh đủ điều kiện thì anh mở hồ sơ liền. Yeah.
À, cái người gia đình đó là bên vợ mình có quyền bảo lãnh hay là để cho mình vợ bảo lãnh?
Ủa, anh thua là ai, là anh chị em ruột? Vợ,
bên vợ, bên, tức là mình muốn là hỏi về vợ bảo lãnh, tức là vợ bây giờ có thể sanh 10 năm. Đang được đơn thì quốc tịch. Dạ.
Dạ. Phải, thứ nhất á, là cái người bên Mỹ phải có quốc tịch.
Yeah.
Thứ nhì á, là cái người mà được bảo lãnh ở bên Việt Nam phải là anh chị em ruột. Ok.
Yeah.
Phải có quốc tịch và bảo lãnh anh chị em ruột thì ok. Còn mấy người ăn theo á, là vợ con ăn theo, họ chồng con ăn theo á, thì không có vấn đề. Nhưng cái người được bảo lãnh phải là anh chị em ruột. Yeah.
Yeah.
Nghĩa là chục ba má, chục má khai sinh á. Yeah.
Thì hỏi ví dụ như mình bảo lãnh 4 người như vậy á, thì cái cho mình hỏi là cái sơ thôi, là cái income đó, nó chứng minh là khoảng bao nhiêu ạ?
Well, ví dụ như là anh nộp cái hồ sơ cách đây mười mấy năm trước đi. Ok.
Dạ.
13 năm trước anh nộp hồ sơ hồi tháng 5 năm 2005, thì bây giờ sắp tới đi phỏng vấn. Ví dụ như anh là độc thân đi. Ok.
Yeah.
Anh bảo lãnh cho 4 người, nghĩa là 2 vợ chồng với 2 đứa bé.
Dạ.
Ok. Thì anh nhắm là cỡ 36-37 ngàn trở lên. Cái hàng số 37. Yeah. Của cái đơn thuế của anh đó, xem 40 ở trên cái gross income đó.
Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn bà.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và một lần nữa, bà Bảo xin được gửi ra số điện thoại để quý thính giả có thể tiện theo dõi, cũng như là gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Cao. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo cùng với luật sư xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý anh ạ.
Xin chào, như tiền tôi tên là Huy. Xin chào Michael, luật sư Michael.
Dạ.
Dạ, xin chào.
Xin lỗi, tôi có câu hỏi này. Tôi có cái gia đình bạn ở bên Việt Nam, hiện tại giờ người ta đang bên Nga, mà ngày xưa cả gia đình 4 người. Họ đã sang đây và có thẻ xanh, có social security hết rồi. Nhưng mà người ta không thích ở, người ta đã về Việt Nam hơn 3 năm rồi. Bây giờ bạn ta muốn đưa, bạn khá là muốn đưa con trai sang đây chơi du lịch lại thì làm bằng cách nào là sư Michael, xin chào.
Dạ vâng anh đây, ok rồi, để Michael lọc lại nha, tại vì khó nghe quá. Có một gia đình qua đây có thể sanh, ba má thể sanh, bây giờ là muốn mời con trai qua đây đi du lịch.
Không, gia đình bạn của tôi ngày xưa đã ở bên Mỹ này rồi.
Okay.
Nhưng mà họ không muốn ở. Rồi họ về Việt Nam hết cả gia đình. Nhưng mà họ đã có thẻ xanh với số social security hết rồi. nhưng cái thời hạn nó là quá lâu, trên 3 năm.
Ok.
Không qua lại một ngày nào hết.
Ok. Thì bây giờ
vậy sao? Thì bây giờ mình phải làm sao đó, thưa luật sư?
Định qua đây lại để lấy thẻ xanh hay là định qua đây đi du lịch hay là làm gì?
Định qua đây để đi du lịch chơi thôi, đi thăm bạn bè thôi, du lịch chơi, không có gì được ạ.
Ok, so...
Cái thẻ xanh nó vô được không?
No, cái thẻ xanh chắc là mất rồi. Tại vì nếu mà mình ở 3 năm trên nước ngoài mà không vô lại Mỹ, mà mình là thường trú nhân là thẻ xanh á, cái xác suất mà vô lại mà theo diện thường trú nhân nó rất là khó. Lãnh sự của Mỹ sẽ nói rằng là cái người thẻ xanh có trách nhiệm là có ý định ở lại Mỹ, định cư ở Mỹ, mà giờ ở nước ngoài lâu quá trên 1 năm, thì cái xác suất mà nhất là không có re-entry permit nữa thì nó rất là khó để lấy lại cái thẻ xanh. Nào, ví dụ như là mình muốn đi du lịch đi, mình đã có thẻ xanh nhưng mà mình về Nam lâu quá 3 năm rồi chưa vô Mỹ lại. Ok. Dạ. Giờ mình muốn thật sự mình chẳng muốn ở Mỹ, tôi muốn ở Việt Nam nhưng mà thôi lâu lâu tôi đi qua du lịch Mỹ. Thì giờ sao? Mà cậu khuyên á, chắc cái đường hay nhất đó là thứ nhất là hủy bỏ thẻ xanh, từ chối cái thẻ xanh. Ok. Nghĩa là mình phải điền cái đơn I-407 nộp cho lãnh sự, đứng trước lãnh sự, nói chung á là tôi thề bỏ cái thường trú nhân, cái thẻ xanh của tôi. Ok. Sau khi mình hủy cái thẻ xanh, sau khi mình bỏ cái thẻ xanh, thì lúc đó mình nộp đơn đi du lịch, thì có thể là mình lấy được cái visa du lịch. Cái lý do là lãnh sự sẽ biết là mình đã có cơ hội định cư ở Mỹ, mà thật sự mình không muốn ở Mỹ, mình về Việt Nam, mình hủy bỏ cái thẻ xanh, nghĩa là mình không có ý định định cư ở Mỹ. Nghĩa là nếu mà mình đi du lịch qua Mỹ, thế nào mình cũng về lại Việt Nam. Okay. So, Michael khuyên là thứ nhất là hủy bỏ cái thẻ xanh, nghĩa là từ chối dùng cái đơn I-407, rồi sau đó mới nộp đơn để đi du lịch nha.
Dạ, ok, vậy mẹ kêu vô tổng lãnh sự điền đơn I-407.
Yeah, xong rồi làm theo đúng cái thủ tục, giống như nói chung là mình hủy bỏ cái thường trú nhân của mình.
Dạ, ok, vậy em biết rồi. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn cô nhiều tiền.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật thì có thể gọi vào ngay sau đây để tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, 817-899-4110. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, bà Bảo và luật sư xin chào.
Chào cô Bảo Bảo, chào luật sư, cho tôi hỏi một câu. Nếu mà bố mẹ mua bảo hiểm xe, rồi bây giờ nếu mà add thêm một đứa con vô trong cái policy của bố mẹ, cái đứa con nó 23 tuổi rồi. Nếu mà trường hợp mà cái người con nó gây ra tai nạn, họ có go after bố mẹ được không, hay là chị họ cái đứa người con nó 23 tuổi sẽ chịu trách nhiệm riêng?
Yeah, I mean người lớn rồi mà, đúng không? Mình xe là nói chung là mình là 23 tuổi là người lớn rồi, thì mình lái mình chịu trách nhiệm chứ. Ví dụ như là mình tạo ra cái tai nạn, mình là cái người lỗi thì mình phải chịu trách nhiệm chứ, đâu có nói là bố mẹ chịu trách nhiệm được nha.
Yeah. Nhưng mà tại vì cái người con nó chung cái policy xe của bố mẹ, họ không có go after bố mẹ được hả luật sư?
Dạ không, nó không có kiện được tài sản của bố mẹ, tại vì đây là ai cũng là người lớn, ai cũng độc lập, ai cũng riêng. Ok, yes, người ta có thể là đòi cái policy, nhưng mà tại vì cái policy, cái bảo hiểm là bảo hiểm chung. Ok, thì yes, người ta được quyền là đòi bên bảo hiểm, đòi được bao nhiêu, đòi tới mức tối đa của policy, nghĩa là mình mua nhiêu là nó có thể là đòi tối đa được bao nhiêu. Ví dụ như mình mua 50% đi, 50% là cái tai nạn, okay, thì tối đa người ta có thể đòi là 50%. Mà nếu mà người ta bị thương quá nhiều, giống như người ta bị gãy cổ, xong rồi người ta bị đau óc này kia vân vân, okay, thì người ta kiện thì người ta lấy tối đa của cái policy, ví dụ như là 50,000 cộng thêm. Nếu mà người ta lấy được thêm, ví dụ như là tòa xử là thắng 700,000 đi, mà bảo hiểm nó bao được có 100,000, thì cái 600,000 lấy từ đâu ra? 600,000 người ta sẽ đòi cái cá nhân của cái người tạo ra cái tai nạn là cái đứa bé 23 tuổi. Và tại vì cái đứa bé đó là người lớn rồi, phải chịu cái trách nhiệm riêng của mình. Thì nếu mà kiện như luôn cái policy đó, thì là cái đứa bé đó phải chịu trách nhiệm.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không chị.
Dạ, chào luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ bà Bảo và luật sư xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em cùng với chị.
Dạ rồi, mến hôm đặt câu
ở
hỏi
cho em hỏi luật sư đó là nhà em có bảo lãnh có một gia đình ở bên Việt Nam. Bây giờ chuẩn bị đi phỏng vấn rồi, mà có đứa nhỏ, một đứa nó ở bên đây, nó đi du học đó vậy. Vậy giờ mình phải làm sao vậy?
Cái đứa bé, thứ nhất là cái câu hỏi là đứa bé vừa sinh có được ăn theo ba má không? Chắc là đủ tuổi đúng không? Là dưới 21 đúng không?
Nó bây giờ nó 26 rồi anh.
So, cái câu hỏi đầu tiên đó là 26 tuổi mình có thể cứu được không? Nếu mà mình sử dụng cái luật CSPA mình có thể cứu được đứa bé không? Mà nếu mà cứu được thì có khiếu nại chưa? Ok, nếu mà cứu được theo luật CSPA thì mình phải khiếu nại để bỏ cái tên vô lại trong cái list để được đi phỏng vấn. Ok, thì nếu mà mình cứu được, lãnh sự đồng ý đóng phí visa rồi này kia đầy đủ rồi lên lịch là có luôn tên của bé ở bên Mỹ. Thì ngoài cổ khuyên, dạ bà người nói đi
anh cho em hỏi nói cái nó có tên đi phỏng vấn luôn, nó đủ hết rồi luật sư.
Dạ,
nhưng mà nó chỉ
nói
ở bên đây thôi
rồi. Ok, yeah. So, bây giờ là mình đủ hết điều kiện rồi là được quyền định cư theo ba má đó. Thì mà cậu khuyên á, là khi có ngày đi phỏng vấn, ok, ví dụ bây giờ đi, nó đầu tháng 12, nó nói là thôi bây giờ là 27 tháng 12 đi phỏng vấn, đúng không anh? Đó là ngày hẹn đi có giấy rồi đó. Thì mà cậu khuyên á, là nếu mà muốn, nó có hai cách. Cái cách đầu tiên là cái cách dễ nhất, cỡ một tuần trước khi phỏng vấn, okay, bay về Việt Nam. Okay. Khám sức khỏe đầy đủ, okay. Xong rồi đi phỏng vấn chung. Khi mà đi phỏng vấn chung, okay, thì báo cho lãnh sự biết là mình muốn làm cái hồ sơ này gấp, là lý do là đầu năm là đi thi final hay gì đó. Còn nếu không có gấp thời gian á, thì cứ đi phỏng vấn với lại gia đình, rồi sau đó vài ba ngày người ta gửi visa về, là tại vì mình đủ hết điều kiện. Okay. Thì cái đó là cái cách dễ nhất. Khi mà bay ngược lại qua Mỹ là có thẻ xanh liền, có định cư liền. Còn cái cách thứ nhì thì mình ở luôn ở Mỹ cho ba má qua lấy thẻ xanh, lúc đó mình chuyển viện cũng được. Nhưng mà hiện tại ở Mỹ chuyển viện nó rất là lâu, nhiều khi năm rưỡi hay năm mới lấy được thẻ xanh. Dạ.
Dạ dạ dạ. Cảm ơn luật sư.
Ok anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại vẫn tiếp tục mở để quý thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, cho xin hỏi luật sư một câu ha.
Dạ, dạ xin chào và xin cho biết quý anh ạ.
À, tên Hùng ở Dallas à.
Rồi, anh Hùng ở Dallas, dạ, mời anh nha.
Em có một người bà con từ tỉnh cư qua Mỹ, đi hãng hàng không Korea, dập cảnh từ Las Vegas, có được không cho hỏi luật sư.
Ok, so cái câu hỏi là tôi mới phỏng vấn là lãnh sự, tôi có cái visa định cư cầm trong tay. Thì bây giờ là khi tôi bay vô Mỹ, tôi phải vô hải quan nào và tôi phải làm sao, đúng anh?
Dạ.
Ok, so
mình không qua Cali được không? Mình trực tiếp qua Las Vegas được không luật sư?
Ok, so miễn sao là mình bay vô Mỹ được. Ok, thường thường là nếu mà nó bán vé máy bay vô được, ok, là thường thường cái sân bay đó có hải quan để giải quyết cái hồ sơ định cư của mình. Khi mà mình đi phỏng vấn, khi mà có được visa định cư, thì thường thường lãnh sự sẽ gửi về một cái bộ hồ sơ, một cái bao thư. Người ta nói là đừng có mở, cầm cái này qua hải quan. Okay. Thì miễn sao là mình vô tới Mỹ, khi mà bay vô mà cái sân bay đó có hải quan, thường thường đó là hãng máy bay nó không bao giờ bán vé máy bay mà mình vô mà không có hải quan đâu. Hầu như là vô LA, vô San Francisco, vô Houston, Dallas, Atlanta, Chicago, hầu như cái sân bay nào nó cũng có hải quan hết. Nếu chuyến bay là chuyến bay quốc tế, ok, thì dường như Michael không biết là Las Vegas nó có không. Michael xin lỗi nha, là LAX nó có hay không. Nhưng mà nếu mà nó có thì người ta sẽ bán vé máy bay, mà bán vé máy bay á, thì là miễn sao là mình cầm cái bao thư đó qua hải quan, qua customs, qua immigration á, ok, thì người ta giải quyết cái hồ sơ đó xong là lúc đó là mình là thường trú nhân, người ta bấm cái dấu vô cái hộ chiếu mình là thường trú nhân. Thì một lần nữa cái câu hỏi là nếu mà sân bay đó có hải quan có customs, có CBP, thì mình cầm cái bao thư định cư mình đưa cho người ta giải quyết cái là mình được liền, mình được quyền vô sân bay nào cũng được miễn sao là có hải quan.
Chỉ thì mình từ Korea qua Las Vegas cũng không sao từ Las Vegas.
Không biết là nó có không, không biết là Michael xin lỗi nha, là Michael không biết là Las Vegas nó có customs không, nó có CBP không, customs border protection không, là hải quan đó. Nếu mà nó có là nó giải quyết được liền anh. Michael xin lỗi là Michael không biết là Las Vegas nó có không. LA là có rồi đó, San Francisco có, Chicago, Atlanta, Houston, Dallas là có hết.
Tại vì nó cũng từ Korea đi thẳng từ Las Vegas, không có gần chỗ Cali.
Nếu mà nó bay thẳng là thế nào cũng có hải quan đó anh.
Cảm ơn anh Michael nhiều ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin chào vị thính giả tiếp theo, hello.
Hello, là tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, bà Bảo và luật sư xin chào và xin cô cho biết quý anh ạ.
Tôi tên là Kim ở Garland. Hồi nãy tôi có nghe luật sư nói cái vụ mà chuyển tiền đó, tôi muốn hỏi luật sư là bây giờ tôi có nhà Nam tôi bán, thì tôi chuyển tiền qua thì giấy tờ làm như thế nào, luật sư cho lời khuyên.
Là một lần nữa nha, những cái câu hỏi mà liên quan tới chuyển tiền, có thể là chuyển tiền vì mình định cư qua Mỹ, giống như là cô đó, giống như là chị, chắc là có thẻ xanh đúng không?
Tôi là quốc tịch Mỹ.
Ok, là có quốc tịch Mỹ. Ok, hoặc là
ở đây lâu rồi nhưng mà giờ tôi về Việt Nam tôi bán nhà.
Ok, nào thứ nhất là Michael chỉ có trình bày hai phần. Ok, cái phần đầu giống như cái anh hồi nãy, anh muốn tham gia EB-5 và anh muốn chuyển tiền. Ok, hoặc là mình quốc tịch Mỹ, mình mới bán cái nhà, mình muốn chuyển tiền. Thứ nhất là cái vấn đề chuyển tiền nó liên quan tới luật Việt Nam, nó không có liên quan gì tới luật Mỹ nha. Cái câu hỏi là Việt Nam có cho mình chuyển ra nước ngoài hay không? Ok, thì cái đó là thứ nhất, là Michael chỉ có nói là đó là luật Việt Nam, mà Michael cũng khuyên là Michael không có bằng cấp luật ở Việt Nam. Nào, Michael chỉ có cho nói là theo kinh nghiệm của văn phòng, okay. Chuyển tiền Việt Nam nó không có đơn giản, là tại cái luật của bên Việt Nam, luật ngân hàng của Việt Nam thì người ta nói chung là người ta ém lại, người ta không có muốn cho chuyển ở nước ngoài. Okay. Nếu mà mình theo những gì Michael hiểu, nếu mà mình là cấu thịt Mỹ mà mình về Nam bán cái nhà, làm việc với ngân hàng thế nào người ta cũng cho mình chuyển ở nước ngoài, miễn sao là mình có chứng minh đó là tiền của mình, nghĩa là mình có hợp đồng mua bán nhà rồi có công chứng đúng thế này kia vân vân đầy đủ. Okay. Thì cô cứ làm việc với ngân hàng thế nào nó cũng cho mình chuyển ra. Ok. Còn cái vấn đề mà chuyển theo EB-5 là một lần nữa, cái đó là rắc rối hơn nhiều, là tại vì cái đó là người của Việt Nam, trong nước Việt Nam muốn chuyển ở nước ngoài nó rất là khó khăn, nhiều khi phải sử dụng dịch vụ này kia vân vân. Dạ.
Nhưng mà như vậy nếu mà tôi cần luật sư thì tôi phải đi kiếm luật sư như thế nào?
Kiếm luật sư ở bên Việt Nam.
Họ kêu cái luật sư đó là tên cái chuyên nghiệp, họ kêu là cái gì?
Tốt nhất là Michael khuyên nếu có người nhà Việt Nam, okay, thì kiếm ai mà quen ở bên ngân hàng, quen của mấy người phó giám đốc của bên chi nhánh của địa phương của bên ngân hàng, okay, nói người ta giúp là tôi có bà chị ở bên Mỹ, bà có quốc tịch mà mới bán cái nhà, okay, thì bà muốn chuyển cái số tiền này ra nước ngoài có giúp được không? Người ta giúp được không? Ta nói liền là tại vì cái luật ngân hàng nó cho người nước ngoài, cho người Việt kiều nước ngoài chuyển ra, okay. Cái vấn đề là giúp thì người ta lo phần giấy tờ thủ tục này kia vân vân thôi. Dạ.
Dạ nhưng mà ở đây nè, tôi muốn hỏi ở đây nè, cái luật ở đây đó, nếu mà khi mà tiền chuyển vô đó mà tôi muốn làm giấy tờ này kia nọ thì cái người luật sư đó họ chuyên ngành họ kêu là cái gì hả luật sư hả? Như là luật sư di trú nhập tịch, còn cái kia họ kêu cái gì?
Ở đây nói chung là không có cần người luật sư, là tại vì mình chuyển khi mà chuyển khoản ở bên Việt Nam qua thì thế nào cũng chuyển khoản vô cái tài khoản cá nhân của mình. Ok. Thì nếu mà vô thì mình chỉ cần xác nhận với chính phủ là cái tiền này chứ nhất không phải là tiền thu nhập. Và cái tiền là tiền của tôi. Thì mình mới bán cái nhà, mình có hợp đồng này cái đầy đủ mà. Dạ. Yeah.
Ok rồi, cảm ơn luật sư.
Hình như cái đó là cô có thể đi ra ngoài ngân hàng để tìm hiểu phải không luật sư?
Dạ, yeah, mình có thể là hỏi bên ngân hàng đó là giờ tôi có tài khoản, tôi sắp chuyển tiền ở từ Việt Nam qua thì tôi có cần làm gì không? Thì người ta sẽ hướng dẫn mình, người ta sẽ giúp mình. Dạ, yeah, không có vấn đề.
Ok rồi, cảm ơn luật sư và cảm ơn cô Tướng Hùng Viện.
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết quý danh
tôi tên Thủy, cho tôi có hai câu hỏi với luật sư. Một câu cho tôi và một câu cho người bà con. Là câu thứ nhất á, là tôi nghe nói là mình con tôi có một đứa con riêng bên Việt Nam có gia đình. Nhưng mà khi tôi lập gia đình á, là đứa con tôi có 10 tuổi nhưng năm nay có gia đình có hai đứa con. Rồi tôi chưa có quốc tịch, tôi không lãnh được. Tôi mới nhờ người chồng của tôi đứng bảo lãnh giùm. Nhưng mà tôi nghe nói á, nếu một ngày hồi đó người chồng tôi qua đời á, thì thế nếu tôi mà có quốc tịch á, thì thế cái tay tôi vô lãnh. Hoặc là nếu như tôi có quốc tịch mà chồng tôi còn sống, có thế cái tay tôi vô nối được không? Và câu thứ hai nữa, là tôi có một người bà con á, họ định về Việt Nam, họ có quốc tịch, họ định về Việt Nam, họ ở luôn. Họ ở luôn nhưng mà họ có số tiền họ gửi trong ngân hàng, mà họ để cái quyền thừa kế cho người con bên Mỹ này á, có được không? Ngân hàng Việt Nam có chịu không? Quyền thừa kế đứa con bên Mỹ này, nếu như mà họ chết thì cái đứa con bên Mỹ này về còn tiền trong ngân hàng thì nó lấy, nó đem về Mỹ đó còn lại. Được không? Cảm ơn
luật sư. Dạ vâng cô, cái câu hỏi đầu tiên là chồng của mình là ba má ruột của con ở bên Việt Nam. Chồng có quốc tịch.
Đứng ở đâu mà cái chồng của tôi là ba rẻ.
Con riêng luật sư.
Ok, là con riêng.
Mình là hai, có khi tôi lấy nhau con tôi có 10 tuổi thôi, mà năm nay nó ba mấy tuổi có chồng có con.
Rồi, ok, và khi mà cưới, ok, là con là 10 tuổi, thì là ba giường, bà lãnh được. Ok, tuy là con đã có gia đình rồi thì mở hồ sơ nào. Cái câu hỏi là trong cái trường hợp người đứng ra bảo lãnh qua đời thì mình có thể là xin phép sở di trú kiếm một người thân nhân ở trong gia đình, ví dụ như là người vợ, là mẹ ruột đứng ra thay thế được không? Thì cái câu trả lời là mình được quyền yêu cầu. Mình có thể làm cái thủ tục nó gọi là humanitarian reinstatement, là xin phép humanitarian.
Còn
là
chồng tôi chưa qua đời mà tôi có quốc tịch thì thế cho được không?
Dạ, cái câu trả lời là không, là tại vì cái người đứng ra bảo lãnh chưa qua đời không làm được gì hết, không có thay thế nhét một người khác vô được, là tại vì cái người đứng ra bảo lãnh nếu chưa qua đời là cái hồ sơ nó vẫn tiếp tục theo tên của người đó, mình không thể là thay thế là tại vì vẫn còn sống. Ok, so, mình có thể là xin phép thay thế. Cái câu trả lời là chưa chắc là sở di trú đồng ý mình, người ta có thể từ chối hồ sơ hoặc là người ta có thể đồng ý cho mình thay thế. Một lần nữa, cái đó là cái quyền của anh ta, cái đó là at the discretion, quyền của anh ta. Ok,
mình xin thử được không hả?
Mình có thể là xin thử, nếu mà cái người đứng ở bảo lãnh qua đời mình có thể là xin thử. Nó có thể 6 tháng, có thể 1 năm, có thể 5 nữa, có thể 2 năm. Nhưng
còn
mà
người ta... có người bảo lãnh mà còn sống mà mình xin thử được không?
Không, cái câu trả lời là không, sở di trú sẽ từ chối liền, là tại vì người ta sẽ nói là cái người mà đứng ra bảo lãnh vẫn còn sống mà hồ sơ này là xin thay thế cho người chết, người ta sẽ từ chối liền. Ok. Dạ vâng. Cái thứ nhì là cái câu hỏi là về Việt Nam có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, có di chúc ở Mỹ, sau khi qua đời cái người con sử dụng cái di chúc ở Mỹ về Việt Nam đòi tiền của ngân hàng Việt Nam, chưa chắc, là tại vì ngân hàng Việt Nam là luật Việt Nam, chưa chắc là người ta sẽ đồng ý theo cái luật của bên Mỹ. Nếu có vấn đề tranh chấp thì nó rắc rối hơn nhiều, nếu mà không tranh chấp thì rất có thể là người ta cho. Một lần nữa, cái này là liên quan tới luật của Việt Nam. Michael xin lỗi, Michael không có biết chính xác. Yeah.
Ủa không, khi mình gửi tiền vô ngân hàng, mình để người thừa kế là người Mỹ này, không được hả?
Là Michael không, xin lỗi Michael không có biết cái luật ngân hàng của Việt Nam. Nào, nếu mà cái là tài khoản của bên Mỹ mà hai người chung với nhau, hoặc là cái người kia là nó có cái right to survivorship, là giống như cái quyền lợi sau khi qua đời có tên của mình là beneficiary á, thì ok, ở bên Mỹ thì ok, nhưng mà vấn đề bên Việt Nam tài khoản thì Michael xin lỗi, Michael thứ nhất không có kinh nghiệm, thứ gì không có hiểu luật của Việt Nam, luật ngân hàng của Việt Nam. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và vị thính giả tiếp theo cũng là vị thính giả cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay. Hello. Dạ vâng, bà Bảo, dạ, và luật sư xin chào.
Dạ, chào luật sư, chào bà Bảo, em tên là Tú á. Em hỏi luật sư, có câu hỏi này là mẹ em đang bảo lãnh cho con em của em mà nó đang du học bên này nè. Nhưng mà má em qua đây 6 tháng đi 6 tháng về mà không có khai thuế gì á, thì có ảnh hưởng gì tới con bé không luật sư?
Well, nó không ảnh hưởng gì tới bé hết. Ok, là tại vì cái hồ sơ mở là vẫn mở. Mẹ thẻ xanh mà lãnh cho con như học đây chắc là trên hay dưới 21 thì nó không có gia đình.
Dạ, dưới 21.
Thì cái hồ sơ nó vẫn đi bình thường. cho tới lúc nào? Cho tới lúc mà mẹ mất thẻ xanh.
Dạ dạ.
Okay. Nếu mà mẹ mất thẻ xanh thì cái hồ sơ nó chết theo, là tại lý do là ở Việt Nam nhiều quá, hải quan nó không cho vô nữa, hoặc là lãnh sự Mỹ nói là cô có thẻ xanh mà cô cứ ở Việt Nam hoài, không quyết định định cư ở bên Mỹ. Ok, ví dụ như là ở 11 tháng rồi về Mỹ nửa tháng, đi tuần hay tuần nữa qua thêm Việt Nam thêm năm nữa, cái nó không cho vô nữa, nó lấy lại thẻ xanh. Thì là cái
dạ không, mẹ và lãnh con mẹ em là, giống như đi qua đây ở 6-7 tháng xong rồi về Việt Nam chơi rồi 5-6 tháng rồi qua lại mà nó không có làm gì hết á, mà cũng không khai thuế nữa. Thì không biết là tại vì tháng 7 này á, là cái giấy tờ nó sẽ tới á, mà em không biết là bây giờ mẹ em có muốn về Việt Nam mà không biết là có ảnh hưởng gì tới con bé em của em không không á.
Dạ thưa, ý của Michael nói là đừng có đi nhiều quá. Ok, nếu mà người thẻ xanh mà đi nhiều quá, mất thẻ xanh là hồ sơ chết theo. Nào cái câu hỏi là đi nhiều quá là sao? Ok, thì Michael khuyên á, mỗi một chuyến đi đều đừng có đi hơn 6 tháng thì bình thường là chắc là ok. Ok, nếu mà đi trên 6 tháng là nó có vấn đề, đi trên 5 là có vấn đề lớn. Dạ.
Dạ, vậy em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, vâng. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và tuần này luật sư lại nợ Bảo Bảo cái câu trả lời nữa rồi. Chắc là phải tuần sau. Cái này nợ nhiều quá, có tính đem lời không ta? Dạ vâng, nhưng mà xin được gửi ra số điện thoại của văn phòng luật sư Cao. Nếu quý thính giả nào dưới khu Grand Prairie Arlington thì hãy đến với khu Asia Times Square. Văn phòng nằm cạnh Teletron. Số điện thoại văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Quý thính giả trên khu vực Dallas, Garland thì đến trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại văn phòng 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, đến đây thì bà Bảo xin được gửi lời chào tạm biệt đến luật sư. Chúc luật sư có một ngày thứ năm thật là an lành. Và dạ cũng vâng, nhắc luật sư là luật sư vẫn còn nợ bà Bảo câu trả lời.
Bà Bảo nhớ là đầu chương trình tuần tới bà Bảo hỏi câu đó giống y nha. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn bà Bảo và Michael xin cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng, Michael xin kính chào và chào bà Bảo nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều.